Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Như vậy là chúng ta đã trải qua được 5 năm Phật thất. Và hôm nay Thầy sẽ khai thị Phật thất lần thứ 28 để cho đại chúng tri tường vấn đề then chốt Phật thất, để ta bước vào tu tập có kết quả tốt đẹp hơn khi mãn khóa tu. Vì vậy, nhà xin mời đại chúng chắp tay lại để đọc theo cái bài kệ hướng dẫn. Và bài kệ này Thầy đã phát cho được một số, nhưng chắc không đủ. Thì ai có cần thì chúng ta mượn để chép thêm. Bớt duyên trần cảnh,
tham dự phá tu,
tự lực niệm Phật,
đủ tính nguyện hạnh,
để được nhất tâm,
đủ nhân đủ duyên,
cảm ứng đạo giao,
lâm chung Phật hiền,
tay cầm đài sen,
tiếp dẫn hành giả,
vãng sanh tịnh độ.
Đủ nghĩa chưa?
Đủ nghĩa. Bây giờ Thầy giảng sâu mới đủ nghĩa hơn nữa nè.
Thưa quý vị, hôm nay hành giả trở về chùa là can đảm gan dạ bớt duyên trần lao. Vì vậy, trong cái bớt duyên này, chúng ta phải gan dạ thực hiện ba vấn đề. Tại vì sống trong xã hội cuộc đời, tâm hành giả không yên là tại vì ngoại cảnh chi phối nhiều quá. Gió của cuộc đời thổi vào tâm nhiều quá nên không yên. Người đời sống không yên là bị bão số 10, số 11. Biết cơn bão không? Quý vị có đi tới chùa rồi, có nghe người ta nói là cứu trợ lũ lụt, cứu trợ bão lụt miền Trung không? Cơn bão của bên ngoài làm cho môi trường sống, hoàn cảnh sống của con người không. Nhưng bão đó không đáng ngại bằng bão ở đâu? Bão trong lòng quý vị. Thưa quý vị có bão trong lòng không? Có không? Nó ghê gớm không? Nó làm mình ngã gục không đi. Thành ra nhiều khi đi về đây, ở nhà cũng có bão rồi đó. Thành ra muốn mà tránh bão thì phải bớt duyên. Bão lúc nào cũng có hết á. Thành ra bây giờ mình là nhát gió kỵ mùa sương thì phải thực hiện chiến thuật gì biết không? Biết không? Tránh bão. Chắp tay lại đi. Biết thân phận, nhát gió kỵ mùa sương, bão chi phối, thân tâm không yên, muốn được bình yên, nên tránh bão, muốn được bình yên, nên tránh bão, bằng sự bớt duyên với xã hội cuộc đời. Muốn bình yên, thực hiện tránh bão bằng sự bớt duyên trần lao để bình yên thanh tâm. Hôm nay vô chùa là tránh bão á. Hôm nay vô chùa có tránh bão không? Có không? Thành ra 7 ngày tránh bão. 7 ngày tránh bão bằng bớt duyên trần lao. Thành ra ở xã hội con người khổ rất nhiều, tự bởi những cái cơn gió của nội tâm con người. Vì vậy hôm nay hành giả trở về chùa là hành giả thực hiện 4 chữ: bớt duyên tránh bão. Có rõ không nè? Bây giờ muốn tránh bão cho có kết quả thì hành giả nó phải thực hiện dùng thầy 3 điều. Điều số 1, gan dạ rời mái nhà để về vào chùa. Điều số 2, khi vào chùa rồi không ra khỏi cổng chùa. Điều thứ 3, khi vào chùa rồi điện thoại di động tắt nguồn luôn. Tránh bão mà không tắt nguồn điện thoại di động có tránh nổi không? Hả? Không tránh nổi. Thành ra hôm nay mình thực hiện 4 chữ nghiêm túc đó là bớt duyên tránh bão. Bớt duyên tránh bão để bình yên thanh tâm.
Câu đó cần thuộc không? Nhớ thuộc, muốn không thuộc thì đọc theo. Bớt duyên tránh bão để bình yên thanh tâm. Bớt duyên tránh bão để bình yên thanh tâm. Bớt duyên tránh bão để bình yên thanh tâm. Đồng ý không? Nhớ đồng ý cho thằng quá tay. Ở nhà, ở ngoài đời bão dữ lắm. Đó nó làm cho mình chịu không nổi, mệt mỏi. Thành ra xin cho thầy động viên quý vị là có điều kiện tốt nên bớt duyên tránh bão. Mà khi đã bớt duyên tránh bão rồi thì nghiêm túc ba điều. Điều một là rời mái nhà thân yêu của mình, trở về chùa núp bóng tránh bão. Thứ hai, quyết định vào cổng chùa rồi thì sao? Không ra khỏi cổng chùa. Thứ ba, điện thoại làm sao? Chịu tắt nguồn không đó? Chịu không? Chịu. Chịu cho thằng có ta. Cái chỗ này là tự giác nha. Cái này là tự giác nha. Có nghĩa là giảng riết thì đưa phần quý vị vào sự tự giác, chứ thầy không có ép buộc. Vậy muốn bước duyên tránh bão thì vấn đề then chốt quan trọng là tự giác tắt nguồn điện thoại. Về điện thoại mang thông tin đến chúng ta rất nhanh, nhưng trong đó thì khủng bố, bão tố nhiều hơn an tâm. Đang tu ngon lành, đang tu bình yên vậy đó, nghe cú điện thoại: má ơi, về có chuyện liền ở nhà, ở nhà chuyện quan trọng lắm đó má. Thôi thầy ơi, con về. Rồi sao? Rồi sao? Dính bão rồi. Đó mới là bớt duyên trần trần tham dự khóa tu. Hôm nay quý vị tham dự khóa tu Phật Thất ở chùa 7 ngày là 7 ngày xuất gia còn để tóc. Thì nói lại, hôm nay quý vị tham dự khóa tu Phật Thất ở chùa 7 ngày là 7 ngày xuất gia mà còn cái gì? Tại vì khi con vào chùa, con thọ năm giới ở chùa, thì năm giới ở chùa gọi là tịnh nhân, mà tịnh nhân là người thanh tịnh, người thanh tịnh là người xuất gia. Cũng như có nhiều chùa họ thực hiện đạo tràng Bát Quan Trai. Bát Quan Trai là xuất gia một ngày ở chùa. Còn hôm nay con về chùa 7 ngày để con bất duyên trần cảnh, con tránh gió, để con bình an nội tâm, thực hiện tinh thần nếp sống của người xuất gia, gọi là tịnh nhân năm giới. Và nếu là tịnh nhân năm giới là con người gì? Con người gì? Con người thanh tịnh. Tịnh nhân là con người thanh tịnh. Thành ra khi trở về mái chùa tham dự khóa tu 7 ngày thì con cố gắng giữ tam nghiệp thanh tịnh. Và chính như vậy thì đại chúng đã thành tựu bước đầu. Thành tựu bước đầu
là bớt đi phiền não loạn tưởng, để cái tâm mình được nhẹ nhàng thanh tịnh. Sau đó hành giả đi vào bước hai, đó là tự lực niệm Phật. Bước một là bớt duyên tránh gió, để cho thân tâm bình yên. Bước hai là hạ thủ công phu tu tập, để tăng trưởng tuệ giác bằng sự tự lực tu tập của mình. Và nhân tu của hành giả tịnh độ là đủ tính nguyện hạnh. Nên hôm nay là hai vấn đề hành giả tịnh độ cần lưu ý, là một bất duyên, hai là gắn tu. Chỗ này có rõ không? Bây giờ hai vấn đề hành giả tịnh độ chúng ta về tham dự khóa tu Phật thất căn bản phải lưu ý. Một là bớt duyên tránh. Tránh gì? Một là bớt duyên tránh bảo. Hai là gắn tu niệm Phật. Bớt duyên tránh bảo để hình thành tịnh nhân, để làm cho thân tâm được nhẹ nhàng thanh tịnh, gọi là yên ổn thanh tâm. Nhưng nếu hành giả không thực hiện bước hai thì kết quả không đủ. Tại vì vào chùa mà không công phu, vào chùa mà không tinh tấn tu tập thì rất là uổng. Vì vậy bước hai của hành giả 7 ngày về chùa là 7 ngày hạ quyết tâm tăng trưởng cái nhân tu bằng tự lực. Mà thưa quý vị, nhân tu của hành giả tịnh độ là tính nguyện hạnh. Và tính nguyện hạnh là phần tự lực của ai? Phần tự lực của con. Điều kiện giảng sanh tịnh độ là đủ tư lực, đủ tự lực và tha lực. Phần tự lực là nhiệm vụ của ai? Nhiệm vụ của chúng ta. Còn phần tha lực, gia trì lực, đại nguyện lực là nhiệm vụ của Đức Phật Di Đà. Thành ra hôm nay chúng ta về chùa thực hiện cái nhân tu tự lực bằng đủ tính nguyện hạnh trong 7 ngày tu. Và cứ như vậy, hôm nay thầy sẽ vạch rõ về tính nguyện hạnh rõ ràng, tin tưởng, không nghi ngờ nữa, để cho quý vị tu hành niệm Phật ở chùa 7 ngày có kết quả hơn. Vấn đề chữ tín là hành giả tịnh độ mà thiếu chữ tín thì không giảng sanh nổi. Mà chữ tín rộng quá thì ta không có thì vào tu. Vì vậy hôm nay cho thầy phanh dùng chữ tín để thì giờ tu của quý vị đủ có kết quả tốt hơn. Thành ra hành giả tịnh độ chúng ta Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là cuối đời vãng sanh. Và muốn thực hiện cuối đời vãng sanh thì giờ tu chúng ta bây giờ tới ngày cuối đời còn nhiều không? Không còn nhiều. Cũng như các thầy lớn, các cụ lớn, còn mấy năm nữa về quê? Coi như là ngắn ngủi quá phải không? Đúng không? Ngắn ngủi quá. Vì ngắn ngủi quá nên bây giờ quý vị phải hạ quyết tâm tu tắt, tu gọn, tu sâu. Tu tắt nghĩa là sao? Nghĩa là cái gì trọng tâm tu, căn bản tu tịnh độ thì chúng ta nên thực hiện. Còn những cái gì không liên quan nhiều, chúng ta hãy để qua một bên. Thành ra cái trọng tâm thực hiện chữ tín của hành giả tịnh độ đó là tin Phật, tin Phật A Di Đà, tin có thế giới cực lạc và tin pháp môn niệm Phật lục tự A Di Đà là pháp tu giúp con hoàn thành một kiếp tu, nhắm vào ba vấn đề này. Vì vậy chữ tín khoanh dùng gói gọn của hành giả tịnh độ là bây giờ con tin vào Phật Di Đà, con tin có thế giới cực lạc, con tin lục tự Di Đà là pháp tu giúp con hoàn thành một kiếp tu. Nhớ nổi không? Nhớ nổi không? Chắp ta lại. Hành giả tịnh độ, muốn hoàn thành kiếp tu, phanh dùng chữ tín vào ba yếu tố: tin vào Phật Di Đà, tin vào thế giới cực lạc, tin có thế giới cực lạc, tin lục tự Di Đà là pháp tu giúp con hoàn thành kiếp tu. Vì vậy muốn thực hiện lòng tin sâu, mỗi ngày, mỗi giờ, con đặt lòng tin trọn vẹn, không nghi ngờ vào Phật Di Đà, vào thế giới cực lạc, vào danh hiệu Phật A Di Đà. Niềm tin của con gói gọn sâu sắc vào ba yếu tố này. Và khi thực hiện được điều như vậy, hành giả phải thực hiện 4 công hạnh hàng ngày. Công hạnh 1, rèn kiến Phật. Công hạnh 2, tôn kính Phật. Công hạnh 3, quỳ lại Phật. Công hạnh 4, thường niệm Phật. Tại vì niềm tin mà không thực hành niềm tin thì niềm tin không đủ tính lực để thực hiện tuyệt đối niềm tin. Vậy hôm nay hành giả tịnh độ chúng ta khoanh dùng cái niềm tin vào Đức Phật Di Đà, vào thế giới cực lạc, vào danh hiệu Phật Di Đà. Và bây giờ con phải tăng trưởng tính lực để niềm tin của chúng ta hình thành niềm tin tuyệt đối không còn nghi. Thí dụ Phật tử tin Phật mà không hiểu Phật thì còn nghi ngờ không? Phật tử tin Phật và hiểu Phật thì Phật tử sẽ không còn nghi ngờ. Vì vậy, lòng tin của Phật hằng ngày phải tăng trưởng. Cái đó nhiệm việc làm của ai? Việc làm của con. Hằng ngày con đến hình ảnh Phật, con diện kiến Phật, con nhìn Phật, con nhìn Phật, con nhìn Phật bằng bằng cái gì? Bằng cả trái tim của con. Thưa quý vị, gia đình của quý vị, chỗ ở của quý vị, thầy thấy cảm nhận người nào cũng có bằng thờ Phật hết đó, đúng không? Vì vậy, hằng ngày đại chúng phải thực hiện niềm tin của mình bằng bốn hành động thực tế trong đời sống của mình. Đó là diễn kiến. Con diễn kiến Phật để con giúp hình Phật, con giúp hình Phật để trong tim của con hình ảnh Phật rất là nhiều. Mỗi lần con diện kiến Phật, con có chụp hình Phật không? Do con diện kiến Phật mà hình ảnh Phật khắc sâu vào lòng con. Con nhìn Phật bằng cả cái gì của con? Con nhìn Phật bằng cả cái trái tim của con. Để rồi Đức Phật bên ngoài là Phật hình tướng, nhưng khi Đức Phật hình tướng đã hòa nhập vào tâm con, trở thành Phật sống của con. Mà nếu Đức Phật sống của con rồi thì Phật này của ai? Của ai? Phật này bây giờ là của con. Vì Phật là của con nên ngài nó nhỏ nhỉ, ngài công đức bóng Phật đưa con về cực lạc, đồng ý không? Đó là diện kiến Phật. Diện kiến Phật rồi con nhìn Phật con an lạc quá, thì lòng tôn kính con nó trào dâng. Nếu con không có lòng tôn kính Phật thì niềm tin của con không thể sâu. Đã có tôn kính thì không có xem thường, đã có tôn kính thì y giáo phụng hành, đã có tôn kính thì tạo cho ta một sức mạnh không lùi mỏi khi chúng ta công phu. Vì vậy, chất liệu thứ hai, con tôn kính Phật cũng bằng cái gì? Bằng cả trái tim của con. Do diện kiến Phật, do tôn kính Phật thì niềm tin của con nó tăng trưởng. Xong rồi con quỳ xuống con lại Phật, con đứng lên con quỳ xuống con lại Phật, con đứng lên con quỳ xuống con lại Phật, lại Phật một lại tội diệt hằng. Con muốn ngài lâm chung giảng sanh thì bây giờ phải giải nghiệp trước. Tại vì nghiệp của chúng ta nếu có hình tướng thì bầu trời không chứa hết. Nghiệp mình nhiều không? Nghiệp mình nặng không? Nghiệp mình mạnh không? Nghiệp chúng ta rất nhiều, nghiệp chúng ta rất mạnh, nghiệp chúng ta rất nặng. Vì vậy bây giờ con đau khổ là bởi nô lệ cho nghiệp, phải không? Tăng trưởng đạo lực, giành quyền tự chủ, giải bớt nghiệp chướng bằng niệm lại Phật một lại. Tội diệt hằng tha, đồng ý không? Có yếu, có bệnh, ráng lại Phật giùm thầy. Gì? Chấp tay lại, lại Phật một lại. Tội diệt hằng tha, lại Phật một lại. Tội diệt hằng tha. Muốn giải nghiệp, muốn nhẹ nghiệp, mà lười biến lại Phật, bị đòn ba hèo. Có bị không? Con muốn kiếp này tu hoàn thành thì con phải siêng năng lại Phật. Do siêng năng lại Phật mà nghiệp nó nhẹ đi, ngày ta ra đi quan gia trái chủ nó bớt đòi nợ, nên ta mới về cực lạc dễ dàng. Còn nếu không, nghiệp đã nặng rồi thì dở sống dở chết ngày lâm chung. Ngày lâm chung sống không sống được, chết không chết được, nó hành sát thật là đáng thương. Cái này có bị không? Thành ra dù có bệnh, dù có yếu, cố gắng làm gì biết chưa? Lại Phật thật tốt để không bị đánh đòn ba hèo. Thưa quý vị, ai đánh đòn mình? Ngày lâm chung nghiệp mình nó hành hạ mình rất dã man. Câu đó đúng không? Ngày lâm chung ai hành hạ mình? Ta dở chết dở sống, quan gia trái chủ, nghiệp báo của chúng ta nó hành hạ ta rất dã man ngày ta lâm chung. Thành ra bây giờ còn khỏe, bây giờ còn sức, bây giờ còn đủ điều kiện thì tính sổ giới nghiệp bằng lại Phật một lại. Tội diệt hằng xa, rõ không? Lại Phật xong rồi, con niệm Phật, con ngồi con niệm Phật, con đi con niệm Phật, thậm chí nằm thầm niệm Phật cũng vẫn được. Lúc này con cố gắng rèn luyện cái Phật hiệu A Di Đà thần thục trong tâm hồn của mình, và tất cả hành động đó để hình thành tín lực. Có tín lực mới tiêu rụi tà tính, có tín lực niềm tin con mới tuyệt đối, có tín lực niềm tin con mới không gì. Có tín lực niềm tin của con mới không bị lung lay, nó không có bị nghi ngờ. Còn nếu con không tăng trưởng tín lực bằng đức tu của con thì niềm tin con không khéo bị lung lay và nghi ngờ, đúng không? Mà nếu niềm tin con bị nghi ngờ và lung lay thì ngày cuối đời có giảng sanh nổi không? vì không đủ điều kiện vãng sanh. Đó là chữ tín. Bây giờ ta bước ra qua chữ, chữ gì? Chữ quyền. Kỳ rồi thầy đã giảng với chúng rồi, thực hiện chữ nguyện phải đủ ba yếu tố. Một là chánh nguyện, hai là trợ nguyện, ba là kiểm soát chướng ngại nguyện. Chánh nguyện là gì? Chánh nguyện là con đường chân chánh duy nhất của con là cuối đời giảng sanh tịnh độ, không sanh vào bất cứ một cõi nào. Lập trường duy nhất của con là cuối đời vãng sanh tịnh độ. Chấp ta lại. Lập trường vi duy nhất của con là cuối đời giảng sanh tịnh độ. Đây là chánh nguyện căn bản, hoài bão duy nhất con phải thành tựu. Chánh nguyện duy nhất là ngày cuối đời của con được giảng sanh tịnh độ. Đây là căn bản, đây là hoài bão duy nhất. Con không tha dạ đổi lòng với hoài bão này, dù bị khảo đảo, dù bị dụ dỗ, con vẫn hạ quyết tâm duy trì trình giữ chánh nguyện vãng sanh tịnh độ. Chỗ này có rõ không? Nếu cái nguyện vãng sanh của quý vị bị nghiêng ngửa, bị chao đảo, bị dụ dỗ rồi thì quý vị có vãng sanh nổi không? Không. Thành ra các hành giả tịnh độ hãy gìn giữ cái chánh nguyện này. Sau khi con đã thực hiện nhận định đúng mục tiêu đến của con, ngày cuối đời lâm chung của con, rồi bây giờ con tiếp tục vấn đề hai là thực hiện trợ nguyện. Kỳ rồi thầy có giảng rồi, chánh nguyện là cái phi thiền, là cái tên lửa, còn trợ nguyện là thuốc, thuốc mồi để phóng cái tên lửa về thế giới cực lạc. Mà có tên lửa mà không có thuốc mồi thì tên lửa có đi, có bay nổi không? Không. Thành ra cái trợ nguyện của hành giả tịnh độ chúng ta giữ dùm cho thầy hai điều căn bản, điều thứ nhất. Đọc theo. Con nguyện từ đây đến cuối đời. Con nguyện từ đây tới cuối đời. Không dám buồn giận ai hết. Con nguyện từ đây đến cuối đời. Không dám buồn giận ai hết. Con nguyện từ đây tới cuối đời. Không dám buồn giận ai hết. Dù người có quá đáng với con. Dù người có độc ác với con. Dù người có thành kiến với con. Cỏ nào đi nữa. Con nguyện nhìn họ bằng tâm niệm Phật,
bằng tâm
bao dung,
bằng tâm từ bi.
Dù người có cỡ nào đi nữa,
con nguyện nhìn họ
bằng tâm niệm Phật,
bằng tâm từ bi bao dung,
để không chướng ngại
tâm nguyện cuối đời của con,
để không chướng ngại
tâm nguyện cuối đời của con.
Con xin nguyện
không dính mắc chuyện đời nhiều nữa.
Con xin nguyện
không dính mắc chuyện đời nhiều nữa,
để lòng con nhẹ nhàng,
lòng con thanh thản,
không chướng ngại
ngày cuối đời giảng sanh của con.
Xin nguyện rằng
từ đây cho đến ngày lâm chung,
nguyện không buồn người,
nguyện không dính mắc sự đời,
nguyện không buồn người,
nguyện không dính mắc sự đời.
Nếu buồn người
và dính mắc sự đời
thì chướng ngại tâm nguyện cuối đời giảng sanh.
Nếu buồn người
và dính mắc sự đời
thì chướng ngại
tâm nguyện cuối đời giảng sanh,
là phá hoại
hoài bão
cuối đời giảng sanh của mình.
Rõ không?
Thành ra căn bản hiện tại quý vị phải thực hiện hai cái căn bản then chốt của trợ nguyện này. Vì nếu quý vị buồn mọi người là chướng ngại không? Là phá hoại không? Phá hoại cái gì? Phá hoại cái chánh nguyện của quý vị. Thành ra nhớ nha, về nhà lỡ con nó làm sao? Nó làm sao? Nó kỳ khôi quá đáng. Má quyền không buồn con nữa, mà má nhìn con bằng tâm từ bi bao dung, nhắc nhở và dạy dỗ con thôi. Má được quyền dạy con, nhưng má không được quyền buồn con. Vì má buồn con là chướng ngại, là phá hoại hoài bão giảng sanh của chính mình. Chỗ này có rõ không? Rõ không?
Nếu rõ ràng
thì cố lên,
cố lên,
cố lên,
đồng ý không?
Thành ra từ đây đến cuối đời xin thực hiện hai chữ cố lên. Cố lên, cố vươn lên để chiến thắng lấy mình, cố lên để tiêu rụi phiền não, cố lên để trừ bớt dính mắc, mà trọn vẹn hoài bão cuối đời vãng sanh của mình. Đó là trợ nguyện. Còn chướng ngại nguyện thì quá nhiều. Cái gì cũng có thể chướng ngại trong đời sống tâm nguyện giảng sanh của ta được. Thành ra mong mỏi rằng tất cả hành giả tịnh độ, hôm nay ta chọn được pháp môn niệm Phật. Pháp môn này rất thù thắng, pháp môn này rất dễ tu, pháp môn này rất dễ thành tựu, và pháp môn này có thể giúp con hoàn thành một kiếp tu tuyệt gốc luân hồi đau khổ trong muôn đời muôn kiếp. Chỉ thực hiện một kiếp tu đúng
thì muôn đời không còn đau khổ nữa. Do như vậy nên kiếp này con phải cố lên. Đồng ý không?
Còn hạnh, hạnh là hạnh tu. Hạnh tu đúng công thức Phật dạy. Kết quả của hạnh tu là niệm Phật nhất tâm. Kỳ rồi thầy đã giảng, và thưa quý vị, những lời nói hôm nay thầy đã giảng nhiều hơn lắm rồi. Và hôm nay thầy tỏ rõ cho quý vị thôi. Hạnh tu của chúng ta phải đủ hai yếu tố. Yếu tố một là ba nghiệp thanh tịnh niệm Phật. Tâm niệm Phật, miệng niệm Phật, tai nghe rõ tiếng niệm Phật. Tâm niệm Phật, miệng niệm Phật, tai nghe rõ tiếng niệm Phật. Một thời công phu phải đủ tam nghiệp nhiếp tâm niệm Phật. Bình thường ta bị lấn cấn giữa cái loạn tưởng nghiệp chướng và cái Phật hiệu cùng với cái tâm, nên á Phật tử niệm Phật kết quả không có là phần đông bị phân tâm và loạn tưởng. Mà đã phân tâm và loạn tưởng thì không thể nhiếp tâm ba nghiệp đồng niệm Phật được. Thành ra khi thực hiện công phu niệm Phật, nếu một câu niệm Phật đúng thì câu niệm Phật đó được nhắc tâm. Câu niệm Phật sai bị ngoại cảnh loạn tưởng chi phối thì câu niệm Phật đó kết quả không nhắc tâm. Vậy 7 ngày này là 7 ngày con rèn luyện để thành tựu nhất tâm bất loạn. Vì Phật dạy rồi, Phật dạy làm sao? Nhược nhất nhược, nhị nhược, tam nhược, tứ nhược, ngũ nhược, lục nhược, thất nhược, nhất tâm bất loạn, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Và chính những điều đó mới hình thành Phật pháp là trở về chùa tu 7 ngày. Vì vậy trong 7 ngày này xin nguyện tu đúng. Tu đúng nghĩa là sao? Tu đúng là một câu niệm Phật tập trung miệng, tâm và tai. Tâm niệm Phật, miệng niệm Phật, tai niệm Phật, tâm niệm Phật, miệng niệm Phật, tai niệm Phật. Tâm lưu ra tiếng, tiếng trở về tai, tai trở về tâm. Tâm lưu ra tiếng, tiếng trở về tai, tai trở về tâm. Tâm lưu ra tiếng, tiếng trở về tai, tai trở về tâm. Niệm Phật kiểu này có nhất tâm không? Có không? Niệm Phật chúng ta phải nhiếp tâm để nhắc tâm. Thành ra khi bước vào công phu, một câu niệm Phật phải nhắc tâm. Quyết định một câu niệm Phật phải nhắc tâm, một câu niệm Phật phải đúng công thức. Và đúng công thức thì kết quả nhắc tâm, sai công thức thì kết quả không nhất tâm. Thành ra khi lên niệm Phật thì tập điều lưu ý của hành giả niệm Phật. Khi bước vào đạo tràng niệm Phật thì phải lưu ý ba căn. Lưu ý tam nghiệp.
ba căn lưu ý tam nghiệp. Và cứ như vậy chấp tay lời đọc theo. Khi niệm Phật để được nhất tâm, tâm niệm Phật, miệng niệm Phật, tai lắng nghe rõ ràng tiếng niệm Phật, tâm niệm Phật, miệng niệm Phật, tai chú tâm lắng nghe rõ ràng tiếng niệm Phật, ba nghiệp niệm Phật, tâm miệng và tai đồng niệm Phật. Niệm như vậy mới có kết quả tâm hồn thanh tịnh, niệm Phật nhất tâm, cuối đời vãng sanh. Có rõ không? Thành ra thưa quý vị, hạ quyết tâm trong 7 ngày này, người nào cũng cố gắng thành tựu niệm Phật nhất tâm. Chỗ này thầy có phân tích rõ ràng chưa? Còn hạ quyết tâm tu là của ai? Trong 7 ngày này là lo hai nhiệm vụ quan trọng là nghe pháp và niệm Phật thôi. Đói thì sao? Đói có ăn. Mệt thì sao? Mệt thì đi ngủ. Phẻ thì niệm Phật nhất, đúng công thức. Đâu có bắt Phật tử làm gì nữa đâu. Cục cưng của Đức Phật mà. Có phải Phật tử tham dự khóa tu Phật thất là cục cưng của Đức Phật không? Thì bây giờ Phật cưng mình, Phật không có bắt mình cực khổ cái gì hết. Phật chỉ mong mỏi rằng 7 ngày này con niệm Phật nhất tâm. Như vậy nhất tâm không khó, nếu chúng con thực hiện niệm Phật đúng công thức. Và nhất tâm niệm Phật rất khó nếu chúng ta phân tâm liên tục, không niệm Phật đúng công thức. Chắp tay lại, xin nguyện niệm Phật đúng công thức, tâm niệm, miệng niệm, tai nghe rõ tiếng niệm, tâm niệm, miệng niệm, tai nghe rõ tiếng niệm, ba nghiệp niệm Phật là được nhất tâm. Ba nghiệp niệm Phật là được nhất tâm. Suy nghĩ coi đúng không? Thành ra khi Phật tử bước vào công phu thì tập trung niệm Phật, việc nào cho ra việc đó. Hôm nay hành giả đang niệm Phật, ngoại cảnh có chi phối, vọng tưởng có chi phối, gạt bỏ ra, tôi đang niệm Phật thì tôi nhiếp tâm niệm Phật. Còn chuyện đó để tính sao? Vì vậy, trong 7 ngày này, hành giả bất duyên với ngoại cảnh, hành giả phải thực hiện nhân tu, mà nhân tu đó đủ tính nguyện hạnh. Và khi đủ tính nguyện hạnh, thành tựu nhiệm vụ của mình, thành tựu nhân tu của mình, thành tựu phần tự lực của mình và thành tựu quyền nguồn tự lực của mình bằng kết quả nhất tâm.
do kết quả nhất tâm thì lòng con mới thông cùng tâm Phật Di Đà, giao cảm cùng Phật Di Đà để ngài lâm chung cuối đời vãng sanh. Như vậy thành tựu của người niệm Phật là đủ hai vấn đề, đó là tự lực và tha lực. Tự lực là của ai? Là của mình. Tự lực là của mình, đủ tính nguyện hạnh. Còn tha lực là của Phật Di Đà, đủ 48 lời nguyện. Nguyện lực của Đức Phật Di Đà là biển lớn, còn nguyện lực của chúng ta là sông con. Sông con phải tùy thượng biển lớn, dòng chảy của sông con phải hòa nhập vào biển, biển lớn. Mà 48 nguyện của Đức Phật Di Đà là biển lớn, trong đó có cái nguyện căn bản mà hành giả chúng ta phải hiểu, đó là ngài lâm chung của con thuần thục câu niệm Phật Di Đà. Chỉ cần một câu niệm Phật, ngài đức bóng của con là đủ tiêu chuẩn vãng sanh. Và mỗi lần con thực hiện cái tự lực tu tập này thì lúc nào con tim của con cũng gì? Cũng rung động trước cái đại nguyện của Phật Di Đà, cũng rung động trước hình ảnh của Phật Di Đà, cũng rung động trước cái danh hiệu Phật Di Đà. Lúc nào con tim con cũng sao? Cũng có cái cảm ứng đạo giao giữa con và Phật. Đủ tính nguyện hành để được nhất tâm. Cái câu này hiểu rõ chưa? Như vậy thầy giảng tới đây rồi, nhất tâm là khó hay dễ? Nếu tu đúng công thức thì khó hay dễ? Tại ta tu không đúng công thức. Bây giờ trong 7 ngày này thầy đã chỉ rõ công thức cho chưa? Có chỉ rõ chưa? Nên hạ quyết tâm trong 7 ngày tu Phật thất thì lên đạo tràng niệm Phật. Lưu ý khi niệm Phật thì đủ 3 cái gì? Đủ tính nguyện hạnh. Rồi khi niệm Phật thì đủ cái 3 cái gì? À, tâm niệm Phật, miệng niệm Phật. Tập trung mang cái nghiệp niệm Phật đó lại để thành tựu niệm Phật. Khi niệm Phật nhất tâm rồi thì lòng có thanh tịnh không? Mà lòng đã thanh tịnh thì vào cửa Phật được không? Vì tâm thanh tịnh là cánh cửa cực lạc hé mở để con bước vào. Con muốn về cực lạc mà lòng con không thanh tịnh thì về được không? Vậy muốn về cực lạc thì con phải bước vào cánh cửa thanh tịnh. Cánh cửa thanh tịnh là cửa vào thế giới cực lạc. Và khi được như vậy rồi thì tâm Di Đà thanh tịnh, lòng con thanh tịnh. Hai cái nguồn tâm thanh tịnh này bắt đầu là gì? Bắt đầu cái gì? Cảm ứng đạo giao. Chắp ta lại. niệm Phật nhất tâm, để lòng con thanh tịnh, lòng con thanh tịnh, tâm Phật Di Đà thanh tịnh, con và Phật cùng thông tâm nhau, cảm ứng đạo giao, lâm chúng thì Phật hiển, tay cầm đài sen, tiếp dẫn hành giả vãng sanh tịnh độ, chịu không? Có nghĩa rằng là bây giờ hành giả phải chuẩn bị niệm Phật nhất tâm để lòng thanh tịnh. Niệm Phật nhất tâm để lòng thanh tịnh mà thành tựu bốn chữ cảm ứng đạo. Đạo giao. Không có cảm ứng đạo giao thì lâm chung Phật không hiện trước ta được. Vì vậy, ngày lâm chung là ngày Phật hiện trước mình. Ngày lâm chung thì thánh chúng đến với mình. Ngày lâm chung thì có mặt của thế giới cực lạc. Ngày lâm chung thì có mặt của lục tự Di Đà. Ngày lâm chung thì có hoa sen báo hiện để con ngồi tò sen theo Phật về cõi Phật. Ngày lâm chung là hoa thơm hiện rõ. Ngày lâm chung là hoa sen, là hào quang sáng chói của chư Phật hiện đến cho chúng con. Đủ duyên kiếp tường này con được giảng sanh, đủ duyên kiếp tường này con tiệt gốc đau khổ, đủ duyên kiếp tường này con giải thoát luân hồi, đủ duyên kiếp tường này con tương lai thành Phật rõ không?
Thưa đại chúng, thầy phân tích như vậy có dễ hiểu không?
Dễ. Có rõ ràng không?
Dạ.
Còn ai thực hiện đây?
Con.
Ai?
Con.
Ai thực hiện đây? Ai?
Con.
À, cái chỗ này quan trọng nè. Cái chỗ này quan trọng. Thầy phân tích cho rành rõ hết, và thầy sẽ trợ lực cho quý vị tu tốt. Mà không chịu tu nữa thì tính sao đây? Hả? Tu mà còn phiền não buồn người này trách người nọ thì tính sao đây? Cái này chắc đem câu xấu quá.
Hạ quyết tâm,
tu
tập 7 ngày niệm Phật, niệm Phật nhất tâm, lòng con thanh tịnh, cảm ứng đạo giao, lâm chung Phật hiện, tay cầm đài sen, tiếp dẫn chúng con theo Phật về cõi Phật, đồng ý không?
Là như vậy đó. Như vậy, thưa quý vị, chúng ta khi giảng sanh thì chúng ta sẽ lên bốn cõi. Cõi thấp nhất là cõi phàm thánh đồng cư. Cõi này là mộng thân Phật đến rước ta. Có nghĩa là đêm nay con nằm mộng, con thấy hào quang sáng rực, con thấy Phật Di Đà đến với con, mùi thơm thật là dễ chịu, nghiệp con nhẹ đi, niềm tin con tăng lên cao độ mạnh liệt. Bây giờ con chỉ có một đường duy nhất là chuẩn bị theo Phật về cực lạc. Nên khi hành giả niệm Phật mà có cái cảnh giới này hiện ra, có nghĩa rằng gặp được mộng thân Phật đến rước ta, thì Phật tử an tâm lo tu và chuẩn bị. Chuẩn bị làm gì? Chuẩn bị theo Phật giảng thật. Còn về cõi cao hơn là quá thân Phật đến trước. Bây giờ không cần nằm mộng, ngồi tỉnh táo niệm Phật. Chung quanh mình như là ở một vườn hoa thơm, hào quang sáng rực cả một vùng ngồi tu của mình. Và hình ảnh Phật Di Đà quá thân hiện đến rõ ràng trong cái hiện tại lúc đó của mình. Và Phật mất bắt ta rằng ngày đó con chuẩn bị theo Phật về cõi Phật. Người tu được như vậy có cái điềm tốt như vậy, người này lâm chung giảng sanh trung phẩm. Người tu cao hơn, người này lúc nào cũng diện kiến pháp giới tạng thân A-di-đà Phật, lúc nào cũng thấy Phật hết, ngó chỗ nào cũng thấy Phật hết. Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật trùm khắp, như như bất động không đến không đi, rộng suốt mười phương. Dù cảnh có động, lòng họ vẫn thanh tịnh. Dù ngoại cảnh thế nào, dù múa đao lâm trận thế nào, lòng họ không quên pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Người này giảng sanh khi còn sống, có nghĩa là khi còn sống mà họ không có phiền não. Khi còn sống đời các bạn ác như vôi mà lòng họ không phiền não, lòng họ không dính mắc, đời sống của họ dễ chịu vô cùng, an lạc vô cùng, bình an vô cùng, sống vạn sanh, chết vạn sanh, thượng phẩm rõ không? Cái đó là những cái điều căn bản hành giả tịnh độ phải nắm. Nên ở đây 2 giờ thứ 4, 2 giờ thứ 6 thầy giảng trọn vẹn kinh Vô Lượng Thọ cho quý vị. Và cứ đúng 2 giờ ngày thứ 4, 2 giờ ngày thứ 6 là quý vị trở về hội trường này được nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ một cách rất tường tận, tỉ mỉ và rành rõ. Để hôm nay ta đến chùa, ta trang bị cái kiến thức Phật học, ta trang bị cái hướng tu rành rõ, không khí ngờ cho đường đi của chúng ta, để ngày lâm chung còn quyết định thành tựu giảng sanh. Thôi đủ rồi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư ngõ. Kính gửi quý Phật tử và các nhà hảo tâm. Chùa Pháp Thường tọa lạc ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2009, chùa thành lập Pháp Tu Phật Thất. Đến nay đã được 28 khóa. Do số lượng tăng đi, Phật tử tham dự khóa tu Phật Thất ngày càng đông. Bổn tự chúng tôi đặt phương hướng xây dựng khu tịnh viện chuyên tu trực thuộc chùa Pháp Thường để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu tập cho tăng ni cùng Phật tử. Trong việc xây dựng cần cầu sự giúp đỡ của chư Phật tử và các nhà hảo tâm hộ trì phần tịnh tài tịnh vật để công trình xây dựng sớm thành tựu viên mãn. Mọi sự phát tâm hiến cúng xin vui lòng liên hệ trụ trì Thích Thiện Pháp, Thế Danh Nguyễn Văn Quỳnh, điện thoại 0125 888 3881 hoặc gửi vào số tài khoản 590 820 5147 389 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, chi nhánh huyện Nhân Trạch. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho chư Phật tử, các nhà hảo tâm cùng gia quyến thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp Thường ngày 27 tháng 9 năm Quý Tỵ, trụ trì Sa Môn Thích Thiện Pháp.